Express.
Khi phát động chiến sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin cam kết rằng cuộc sống của người dân Nga vẫn diễn ra bình thường. Ông đã thực hiện được cam kết đó cho đến đầu tháng này, khi quân đội Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh biên giới Kursk. 133.000 dân thường Nga đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn khi quân đội Ukraine chiếm được hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. 20 ngày trôi qua kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch đã có một số kết quả được ghi nhận. Theo Euronews, trong khi lực lượng Ukraine mở rộng quyền kiểm soát trên lãnh thổ Nga, quân đội nước này lại đang mất dần vị thế ở Donbass. Cuộc tấn công Kursk có thể đóng vai trò chính trị quan trọng để kết thúc cuộc xung đột hoặc trở thành cơn ác mộng quân sự cho cả hai bên. Vậy chiến dịch này có thể thay đổi tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ lần lượt làm rõ những ý chính. Thứ nhất, 20 ngày kể từ khi Ukraine phát động chiến dịch vào lãnh thổ Nga, những gì đã xảy ra? Thứ hai, cục diện chiến sự có thể thay đổi như thế nào? Và thứ ba, những yếu tố nào có thể quyết định xung đột trong thời gian tới? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong 3 tuần vừa qua? Bắt đầu từ sáng sớm ngày 16 tháng 8, Ukraine đã nhanh chóng vượt qua lớp phòng thủ biên giới của tỉnh Kursk, bắt đầu chiến dịch tấn công Nga. Sau một tuần phát động tiến công, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã kiểm soát được 1.000 km lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8, Ukraine lần lượt phá hủy 3 cây cầu chiến lược của Nga qua sông Seim. Giới phân tích cho rằng, việc này có thể khiến quân đội Nga bị mắc kẹt giữa con sông và biên giới với Ukraine, bởi đây là những cây cầu quan trọng để cung cấp vật tư cho lực lượng Nga ở tỉnh Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết, có thông tin sau 20 ngày bắt đầu chiến dịch, Ukraine đã kiểm soát được gần 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Nếu được xác nhận, con số này sẽ tương đương với diện tích lãnh thổ mà lực lượng Nga đã chiếm giữ ở Ukraine từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Mặc dù tốc độ tiến quân của Ukraine đã chậm lại so với những ngày đầu tiên, nhưng họ vẫn đang tiếp tục. Ukraine còn tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các sân bay, cảng và kho chứa dầu ở các khu vực khác của Nga. Chẳng hạn như cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào cảng Kavkaz ở Biển Đen thứ 5 tuần trước đã đánh trúng một chiếc phà đầy nhiên liệu, gây ra một đám cháy lớn. Đây là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga và là bến phà chính kết nối Nga với Crimea, một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi hậu cần quân sự của Nga, chủ yếu là cung cấp nhiên liệu và vũ khí cho nước này ở tiền tuyến Ukraine. Theo The New York Times, những bước tiến của Ukraine đã tạo nên một bước ngoặt mới cho cuộc chiến khi dư luận quốc tế vốn quen thuộc với các cuộc giao tranh đầy khốc liệt ở các thị trấn miền đông Ukraine. Ở chiều ngược lại, Nga cũng có những cái bước tiến đáng kể ở vùng Donbass của Ukraine. Trong những ngày gần đây, quân đội Moscow đã chiếm giữ ít nhất 3 khu định cư, tiến gần hơn đến Pokrovsky, một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine. Thành phố có khoảng 60.000 người sinh sống này đang bị đe dọa bởi pháo binh Nga. Các quan chức Ukraine đã kêu gọi người dân rời đi. Rõ ràng là trong 20 ngày Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, quân đội Moscow vẫn không hề nối lỏng cuộc tấn công ở phía đông Ukraine. Thư ký Ban Quốc phòng và Tình báo tại Quốc hội Ukraine nói rằng Nga có lập trường vững chắc là không rút quân khỏi các cuộc tấn công này. Đây là một hướng đi chiến lược của Nga và giờ quân đội Ukraine sẽ phải hiểu rằng ngay cả khi Nga không có đủ lực lượng để chiếm lại Kursk, họ vẫn tập trung vào mặt trận Donetsk ở Ukraine. Vậy với những bước tiến đó của cả hai bên, cuộc chiến này có thể thay đổi như thế nào? Thứ nhất, về cán cân quân sự, giờ đây xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ xoay quanh những thông tin chiến sự ở vùng Donbass. Theo Carl Bildt, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, cuộc tiến công này của Ukraine đã làm thay đổi cơ bản tiến trình cuộc xung đột. Việc phá hủy 3 cây cầu chiến lược quan trọng và những cây cầu phao hỗ trợ tiếp viện là một bước tiến quan trọng của Ukraine. Giáo sư Michael Clark, nhà phân tích quốc phòng và an ninh của Sky News đánh giá.
Tôi nghĩ khu vực bị ảnh hưởng này rộng khoảng 700 km2. Tôi đoán ở đây có khoảng vài nghìn lính Nga hiện tại đã bị cắt đứt hoàn toàn tiếp viện. Nếu Ukraine chọn đi về phía Tây và mở rộng khu vực kiểm soát, lực lượng Nga sẽ gặp rắc rối. Việc phá hủy các cây cầu này là một lựa chọn đúng đắn của Ukraine.
Hôm 18 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch này là thiết lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ đối phương. Vùng đệm an ninh này là khu vực ngăn cách hai lực lượng đang giao tranh, giúp các vùng lãnh thổ ở biên giới của Ukraine nằm ngoài tầm ngắm của Nga. Việc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk khiến cho Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Ông Putin quyết tâm không đưa quân từ mặt trận vùng Donbass trở về, đồng nghĩa với việc Nga phải tuyển thêm binh lính. Cho đến nay, Moscow vẫn duy trì việc tuyển quân thường xuyên vào lực lượng vũ trang luân phiên tại quê nhà, chỉ gửi lính hợp đồng đến các chiến trường đẫm máu ở Ukraine, nhưng cuộc tấn công Kursk có thể sẽ thay đổi điều này. Theo Sandbell, nhà phân tích quân sự của Sky News, với những gì có thể thấy, cho đến thời điểm hiện tại, ông Putin sẽ gặp nhiều khó khăn để bảo vệ lãnh thổ vùng biên giới của mình.
Muốn duy trì tốc độ trong bất kỳ hoạt động quân sự nào, thường chúng ta sẽ phân quyền đến mức thấp nhất, xuống đến hạ sĩ, trung sĩ và họ có thể tự quyết định. Nhưng ở Nga lại khác. Họ đưa tất cả mọi quyết định đến người có quyền cao nhất là ông Putin. Mọi quyết định phải do ông Putin đưa ra. Điều này dẫn đến tình trạng tê liệt chiến lược. Tôi nghĩ sự tê liệt đang diễn ra ở vùng biên giới này. Cuối cùng thì ông Putin cũng sẽ phải đối phó với khu vực này thôi. Phải làm sao để quản lý 1.200 dặm biên giới? Các báo cáo cho thấy ông ấy không thể đưa lính đến đó. Ông ấy không muốn di chuyển họ từ Donbass trở về. Điều này chắc chắn là một thách thức với ông trong thời gian sắp tới.
Theo Al Jazeera, khi không đưa binh lính từ tiền tuyến trở về, Tổng thống Putin sẽ phải đối mặt với những phản ứng, chỉ trích của người dân trong nước khi những cái người lính nghĩa vụ có thể sẽ phải tham gia cuộc chiến, cái lực lượng mà trước đây Putin cam kết rằng sẽ không bắt họ phải ra trận. Nga đã đạt một số bước tiến ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, thành công của Ukraine vẫn lớn hơn nhiều không chỉ về mặt lãnh thổ mà còn là lợi thế chủ động mà họ đã giành được trên chiến trường. Giờ đây Ukraine đang tạm thời nắm quyền chủ động. Trung tướng Ben Hodges, Mỹ, nói với tờ Times rằng hoạt động của quân đội Ukraine đã khiến mọi người bất ngờ nhờ Ukraine đã phân tích tốt tình hình. Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết Kursk là nỗ lực của Ukraine nhằm bù đắp cho lợi thế kinh tế và quân số không thể tránh khỏi của Nga thông qua sự bất ngờ, cơ động và chiến thuật khôn ngoan của Ukraine. Dù đưa quân vào một đất nước có hệ thống quân sự hùng mạnh như Nga là một ván cược, Ukraine vẫn có khả năng thắng thế. Đặc biệt nếu lệnh hạn chế vũ khí Mỹ được gỡ bỏ, thì hệ thống vũ khí tầm xa sẽ giúp Ukraine tăng khả năng gây tổn thương cho Nga. Trong bối cảnh Nga vẫn đang tập trung vào chiến trường Donbass, theo nhận định ít nhất trước mùa đông Ukraine sẽ có thể tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga. Sự thay đổi thứ hai là trên mặt trận ngoại giao. Thứ nhất là trong việc thúc đẩy đàm phán với Nga, các chuyên gia Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh gần đây đã đến thăm Kiev. Họ tin rằng Ukraine đang chuẩn bị nền tảng cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Moscow. Các chuyên gia này trích dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine rằng kinh nghiệm cho thấy Nga chỉ đàm phán một cách thiện chí khi bị gây áp lực, khi đó đàm phán là lựa chọn duy nhất của họ. Tuần trước, Nga và Ukraine đã trao trả 115 tù binh của mỗi bên. Những tù binh mà Ukraine trao trả là binh lính của Nga tại tỉnh Kursk. Hôm thứ Hai tuần trước, Tổng thống Zelensky nói rằng chiến dịch này đã mang lại kết quả. Và những tù binh được trao trả này là một phần trong số đó. Chuyên gia cho rằng nếu tiến vào sâu hơn và vẫn giữ vững được lợi thế, Ukraine sẽ có nhiều thứ hơn về đất đai và con người để buộc Nga phải trao đổi. Thứ hai là gây sức ép với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Các chuyên gia kêu gọi các đồng minh phương Tây duy trì tiến độ viện trợ quân sự và bỏ các hạn chế về việc sử dụng viện trợ. Trang Politico phân tích đây dường như cũng là mục tiêu của ông Zelensky khi phát động chiến dịch vào lãnh thổ Nga. Thành công của Kursk có thể là điều kiện gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden phải bỏ lệnh hạn chế vũ khí. Đến nay, Ukraine vẫn còn hạn chế duy nhất là không được dùng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để đánh vào bên trong lãnh thổ Nga. Theo Politico, các quan chức Ukraine và quan chức cấp cao phía Mỹ đã họp với nhau nhằm nỗ lực khiến Tổng thống Biden thay đổi quyết định. Chưa rõ liệu chính quyền Biden phản ứng thế nào, nhưng giới quan sát cho rằng với những kết quả bước đầu đáng ngạc nhiên của cuộc tấn công Kursk, Kiev đang gây sức ép với ông Biden và các cố vấn hàng đầu của ông để họ ngừng lo lắng về việc leo thang xung đột và cho phép Kiev chiến đấu theo cách của riêng mình. Sức ép này được tạo ra trong thời điểm nhạy cảm, vì đây là thời gian nước rút để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ukraine cũng cho thấy lo ngại về viễn cảnh không chắc chắn của viện trợ Mỹ trong tương lai. Joseph Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU phân tích, việc bỏ các hạn chế vũ khí sẽ làm tăng cường khả năng tự vệ của Ukraine. Các vũ khí tầm xa của Mỹ khi được sử dụng trên lãnh thổ Nga sẽ là một bước đi quan trọng bởi hiện nay Ukraine đang nhắm với mục tiêu vào các sân bay sâu bên trong nước Nga bằng tên lửa dạng này. Nhưng việc này với Mỹ là một quyết định không dễ dàng. Trong 2 năm, ông Biden đã phản đối việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ miễn phí trong các chiến dịch tấn công bên trong nước Nga vì sự căng thẳng leo thang với Moscow. Ông Zelensky nói rằng việc bị hạn chế vũ khí thúc đẩy họ phải kéo quân vào đất Nga. Đây cũng là lợi thế mặc cả của Ukraine tại bất kỳ cuộc đàm phán nào và cũng có tác dụng như biện pháp phòng ngừa nếu như ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và tìm cách áp đặt giải pháp hòa bình cho Ukraine. Sau hơn 2 tuần đưa quân vào lãnh thổ Nga, ông Zelensky đã tự tin khẳng định rằng chiến dịch tấn công Kursk là minh chứng cho lo ngại của phương Tây rằng lần danh độ của Nga là không có cơ sở. Ông Putin nhiều lần cảnh báo Ukraine không được sử dụng khí tài do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Điều này có thể khiến cho xung đột leo thang. Tuy nhiên, những diễn biến vừa qua giúp Tổng thống Ukraine có thêm tự tin để yêu cầu phương Tây thoải mái hơn trong việc cung cấp vũ khí. Khả năng Ukraine sẽ phải trả giá đắt hơn trong thời gian tới. Theo ông Michael Clark, đây là một sự đánh đổi lớn của Ukraine. Dù nước này đã khiến cho Nga bối rối, nhưng những lo sợ về các cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass lại ngày càng lớn hơn.
Cả hai đều có những điểm mạnh và yếu. Người Ukraine đã giành quyền kiểm soát phần phía tây của Biển Đen. Họ cũng đã làm cho Crimea, niềm tự hào của ông Putin, nơi ông ấy đã chiếm được vào năm 2014, trở nên bất an. Vì vậy, đó là một lợi ích mang tính chiến lược đối với Ukraine. Tuy nhiên, trên thực địa, đây là một cuộc đấu tranh qua lại. Người Nga đang đẩy mạnh tấn công xa hơn về phía nam ở Donbass. Và tôi chắc chắn rằng mục tiêu của Nga là chiếm giữ Donbass trước mùa đông, cụ thể là vào tháng 11, khi việc di chuyển trở nên khó khăn. Người Ukraine cũng đang mất dần đất. Họ đã chiến đấu tốt, nhưng họ cũng đang bị mất mát dần.
Ông Michael cho rằng, lý do lớn nhất khi Ukraine mở cuộc tấn công vào Nga là để giảm bớt áp lực lên mặt trận phía đông của mình. Nhưng rõ ràng là mục tiêu này đang không thực hiện được. Ukraine rõ ràng đang khiến cho cuộc chiến này trở nên kịch tính. Nhưng thực tế, các chuyên gia cho rằng nó chưa đủ để quân đội nước này giành hoàn toàn lợi thế về phía mình. Jan Sabak, biên tập viên quốc phòng và an ninh của tờ The Guardian cho rằng không thể phủ nhận những thành tựu mà Ukraine làm được đến thời điểm này, nhưng nó vẫn là quá ít ỏi để đi đến mục tiêu trở thành một quân cờ đàm phán với Nga.
Chúng ta phải nhìn vào thực tế. Việc Ukraine chiếm được khu vực rộng 1.000 km nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế nó là một phần rất nhỏ của Nga nói chung. Và Nga cũng đã lấy đi rất nhiều từ Ukraine, khoảng 18% diện tích lãnh thổ của Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công này mang tính chiến lược hơn. Nó được thực hiện nhằm mục đích gây mất tập trung cho Nga. Nhưng thực tế nó không leo thang đến mức khiến cho tình hình đột ngột chuyển hướng để thế giới phải thay đổi góc nhìn.
Andrew Latham, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Macalester, kiêm thành viên cấp cao Viện Hòa bình và Ngoại giao Mỹ, mô tả cuộc tấn công Kursk là hành động mạo hiểm, có thể đẩy Ukraine vào tình thế mất tất cả khi vừa bị Nga phản công ở Kursk, vừa bị mất thêm lãnh thổ ở Donetsk. Ngay sau khi Ukraine đưa quân vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin khẳng định rằng sẽ đáp trả xứng đáng. Một số nhà bình luận lo ngại rằng cuộc tấn công sẽ gây ra phản ứng nhanh chóng và tàn nhẫn từ Nga. Tuy nhiên, sau gần 3 tuần, lo ngại này vẫn chưa xảy ra. Nhà phân tích quân sự Sean Bell của Sky News nhận định rằng dường như Nga đã phải vật lộn để đưa ra phản ứng thống nhất và Ukraine vẫn giữ được thế chủ động. Nhưng sự chậm rãi trong việc đưa ra quyết định của ông Putin là có lý do. Bởi đây là một lựa chọn tối ưu của Nga. Sean Bell cho biết, Tổng thống Putin hiểu được rằng lực lượng quân sự của Ukraine khá mỏng về cả binh lính và vũ khí. Tiến độ ở tiền tuyến sẽ chậm lại khi mùa đông đến. Vì vậy, lực lượng Nga còn 10 đến 12 tuần nữa để đạt được mục tiêu gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của ông. Bằng cách tập trung vào nỗ lực chính ở Donbass, Nga sớm muộn cũng sẽ chứng kiến Ukraine bị loãng lực lượng và không đủ sức để can đá tiến công của Nga vào đây. Một khi các mục tiêu của Nga ở Donbass đã đạt được, ông Putin có thể cân nhắc giải quyết vấn đề ở Kursk. Bất chấp những tổn thất, Nga vẫn là cường quốc quân sự với kho vũ khí khổng lồ và khả năng đe dọa hạt nhân. Ukraine vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc vượt qua sự chênh lệch quá lớn này. Giáo sư Latham nhấn mạnh việc chuyển hướng lực lượng khỏi chiến trường chính ở Donbass có thể là sai lầm chiến lược của Ukraine. Lực lượng này nếu tập trung cho tiền tuyến sẽ có khả năng mang lại lợi ích hữu hình, làm suy yếu phòng tuyến của Nga và tạo cơ hội cho những bước đột phá quyết định. Vậy tình hình chiến sự sẽ được quyết định bởi những yếu tố nào? Đầu tiên là lời hứa đáp trả của ông Putin, những chiến thắng hiện tại của Ukraine về cơ bản, theo các chuyên gia, là vẫn chỉ mang tính biểu tượng, nhưng hậu quả của nó có thể tiềm ẩn trong thực tế. Lời cam kết sẽ phản ứng tương xứng của Tổng thống Putin vẫn ở đó. Cục diện cuộc chiến có thể sẽ có nhiều bất ngờ khi Nga quyết định đòn đáp trả. Tiếp theo là quyết định của Ukraine. Mặt khác, Ukraine vẫn có thể chủ động trên chiến trường Kursk sau khi phá hủy 3 cây cầu chiến lược và các cây cầu phao. Ukraine được cho là nỗ lực kiểm soát về phía tây nước Nga. Đây được đánh giá là chiến lược khôn ngoan. Nhưng tiếp theo là gì? Ukraine đang đối mặt với tình thế khó xử khi phải tập trung nguồn lực cho Kursk, còn Nga thì vẫn không rút quân khỏi Donbass. Thêm vào đó, quyết định liệu chính quyền Mỹ có phá bỏ lệnh hạn chế vũ khí cuối cùng cho Ukraine hay không cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy cho chiến dịch này đi theo chiều hướng có lợi cho Ukraine. Nhưng khi đó, căng thẳng sẽ lại leo thang giữa Nga và phương Tây, mối quan hệ vốn đã có nhiều rạn nứt trong hơn 2 năm qua kể từ khi bắt đầu chiến sự. Quý vị vừa nghe VinExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.